南无大萨帕嘎瓦多阿拉多萨曼波大萨南无大萨帕嘎瓦多阿拉多萨曼波大萨南无大萨帕嘎瓦多哦萨玛萨婆达萨
拜拜năm nay là cái lớp học của mình đó có một cái sự đổi mới. Hôm nay là cái ngày học đầu năm của năm 2012. Và cứ tiếp tục hoài cho đến khi hết năm. Chứ không có là khóa này khóa kia gì cả. Nhưng mà cũng vẫn là có từng khóa. Tức là cái thầy sẽ dạy từng cái vấn đề gì đó đại khái vậy. Thì không phải là một cái khóa nó kéo dài hết cả năm. Tức là một khóa nó cũng là thầy sẽ dạy một loạt bài. Và đến ngang chỗ nào đó, đó thì thầy nói là coi như là cái khóa này là xong. Nhưng mà tuần sau là vẫn tiếp tục cái khóa khác. Chứ không phải là chấm dứt. Bởi vì như thế này, năm ngoái, năm kia gì đó thì mình là cứ khi nào mà mình kiếm cho nó ra được 7 ngày liên tục đó, thì mình mới làm một khóa. Còn bây giờ không cần. Thí dụ bây giờ thầy giảng được 2 buổi chủ nhật, rồi thì thầy sẽ bằng một cái chủ nhật vì đi Huế, đi Hà Nội gì đó. Thì sắp tới là thầy sẽ đi mở những cái khóa ở Hà Nội, ở Huế, có khi ở Đà Nẵng, có chỗ nào họ đăng ký là mình phải đi. Nhưng mà mình đi thì đi trong vòng 10 ngày. Mà 10 ngày thì mình đi cách sau đó mà chỉ mất có một ngày chủ nhật thôi. Chỉ khi nào mà thầy đi nước ngoài kia mới có thể là mất 2 chủ nhật, 3 chủ nhật gì đó liên tiếp. Còn không là cứ là chủ nhật nào mà kẹt thì mình nghỉ vậy thôi. Mà chủ nhật nào kẹt thì là thầy sẽ thông báo trước. Còn khi nào mà mình cảm thấy là học xong một khóa thì thầy sẽ nói là khóa này là coi như chấm dứt, và là tuần sau là khóa kế vậy thôi. Chứ không có dừng lại. Như vậy thì mình sẽ là tận dụng được cái thời gian. Còn sau này khi mà thầy xây dựng được cái chỗ cái trú xá cho các thiền sinh thì lúc đó thầy mới mở những cái khóa thiền ví dụ như một tuần 10 ngày gì đó, thì lúc đó đó là mình mới là ở lại và vừa học vừa hành liên tục trong một thời gian. Thì cái đó hiện nay mình chưa tổ chức được bởi vì mình chưa có chỗ ở. Nhưng mà có một điều là cái cách mà hướng dẫn thiền của thầy nó khác với các cái cách hướng dẫn thiền khác. Ở cái chỗ là cái quan trọng là cái mà nhận thức ra được. Tức là mình thấy ra được cái thế nào là thiền, thế nào là sống thiền, sống đạo, thế nào là sống phương pháp. Khi mình nhận thức ra được điều đó đó, thì mỗi người tự vận dụng. Thì trong cái cách giảng dạy của thầy là chỉ ra những cái yếu tố mà mỗi người đã có sẵn, và chỉ khi mình biết cái yếu tố đó như thế nào để mình đem ra mình sử dụng. Tức là khi mình đã biết rõ rồi thì mình tự xem xét, tự học hỏi, tự chiêm nghiệm để mà biết cái cách sử dụng làm sao cho tốt những cái yếu tố mà mình đã có sẵn. Thứ nhất là tại vì mình không biết là mình đã có sẵn những yếu tố của thiền, cho nên là mình cứ đi tìm kiếm. Ví dụ như ở đây các vị mà đến ngồi đây đó, thì không ít vị nghĩ rằng là mình tới là thế nào thầy cũng dạy cho mình một cái phương pháp ngồi thiền, phương pháp thở như thế nào, rồi phương pháp tu tập như thế nào. Nhưng mà ở đây đó thì không phải như vậy. Ở đây là thầy chỉ ra để cho mọi người thấy ra được là mình có, đã có những cái yếu tố gì và mình sử dụng những yếu tố đó trong những trường hợp nào. Tức là chỉ cho cái cách vận dụng những cái mình đã có sẵn, và từ cái mà mình vận dụng cái mình có sẵn đó, mình mỗi người sẽ là thực hiện theo cái cách riêng của mình, chứ không phải là thầy đưa ra một bài bản rồi thì là mỗi người là phải theo thầy, rồi thầy phải truyền tâm ấn, rồi thầy phải thế này thế kia, rồi cái đó là không có cái đó. Sẵn đây á thì thầy sẽ giảng một cái câu nói, mà câu nói này là rất nhiều người thắc mắc. Cái câu nói này nó có liên hệ rất mật thiết đến cái việc sống thiền. Thì cái câu nói này thì gần như là tất cả những người Phật tử ai cũng đều có nghe qua. Đó là cái câu mà ai cũng nghe qua, nhưng mà lại là phần lớn là bị hiểu lầm. Cái câu nói mà người Trung Hoa dịch ra là rằng là khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mà sinh ra đó, thì ngài mới là bảy bước trên bảy cái hoàng sen, và ngài nói rằng là cái này là cái câu dịch của người Trung Hoa, nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì là cái câu nói này là tạo ra rất nhiều hiểu lầm, bởi vì Đạo Phật là nói vô ngã, mà sao lại Bồ Tát là nói là duy ngã độc tôn là một cái khó hiểu rồi. Cái thứ hai là duy ngã độc tôn tức là coi như mình là quá ngã mạn, mới sinh ra mà đã là quá ngã mạn, nhưng mà là mình sẽ tìm hiểu cái câu nói này có thứ là khi mà Bồ Tát nói câu này là có cái ý nghĩa gì. Thật ra cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, ý cái câu đó là trên cái thế gian này chỉ có ta là cao quý, chỉ có một mình ta là duy nhất. Nhưng mà ngay cả cái câu đó cũng dễ hiểu lầm nữa. Vậy thì cái câu đó nó có nghĩa gì? Cái câu này nó rất quan trọng. Cho nên đó là ngay trước khi mà Đức Phật thành Phật và khi mà ngài mới ra đời thì ngài đã nói câu này rồi, bởi vì cái câu này là câu một vô cùng quan trọng. Mà cái câu này á thì là không phải chỉ có một mình Đức Phật nói, mà là bên đạo Thiên Chúa đó, Đức Chúa Giêsu cũng nói. Đức Chúa Giêsu nói rằng là ta là đứa con duy nhất của Thượng Đế. Thế thì bây giờ cả hai cái vị giáo chủ mà lớn nhất trên cái trái đất này đó là đều ngã mạn hết. Ông nào cũng nói rằng là chỉ có ta là lớn nhất, ta là đứa con duy nhất của Thượng Đế thôi, chứ còn mấy người là không được. Nhưng mà không hề có ý đó. Thật ra đó, khi một người giác ngộ thì sẽ thấy ra điều này, là người nào giác ngộ cũng đều nói câu đó hết. Khi một người giác ngộ rồi mới thấy ra rằng là trên đời này á chỉ có mình là duy nhất. Bây giờ ai cũng có quyền nói câu đó cả, vì á ai cũng chỉ là một thôi, chứ không có trùng nhau. Cho dù sinh đôi cũng không có trùng nhau, mỗi người là một pháp duy nhất, không có ai trùng ai hết trơn. Không phải là mỗi người mà cái vật cũng vậy, không có cái vật nào mà giống vật nào hết. Bởi vì tất cả vạn pháp trên thế gian này đó là cái sự xuất hiện của mỗi pháp đều là duy nhất. Cho nên trên đời này đó mình phải biết rằng là mình là duy nhất. Để làm gì? Để là mình không có bất chấp bất kỳ ai. Mình bất chấp người khác là sai, mà là mỗi người phải là chỉ có từ mình giác ngộ ra mình thôi, chứ không có ai, không thể nào bất chấp ai khác. mình có thể học hỏi, mình có thể là tất cả mọi cái xung quanh đều có thể là giúp cho mình học ra bài học của bản thân mình. Và mình có một cái sự tương giao rất mật thiết với tất cả các pháp xung quanh. Bởi vì thầy đã nói là thực ra cái gốc của tất cả chúng sanh là đều giống nhau, ai cũng có là đất nước lửa gió hư không và cánh biết, là hoàn toàn bình đẳng với nhau. Nhưng mà là mỗi người hay là mỗi pháp đều là một cái duy nhất. Mình hiểu như vậy, cho nên sau này khi Đức Phật ngài thành Phật rồi á, thì ngài lại là tuyên bố lại cái điều này một lần nữa, và nói là Atta hi attano natho ko hi natho prosya. Mỗi người á, ở trong này cũng vẫn là dùng chữ ta, nhưng mà chữ ta đây có nghĩa là mỗi người á, mỗi người là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không có ai khác là nơi nương nhờ của mình cả. Chữ na thô đó, na thô có nghĩa là cái nơi nương nhờ, hay là cái nơi mà nương tựa, nơi ẩn núp, nơi che chở. Thì chính mỗi người đó là cái nơi nương nhờ của chính mình, chứ không phải là ai cả. Nếu mình hiểu được câu nói này đó, thì cái việc tu tập của mình nó mới là chính xác. Còn nếu không á, thì mình sẽ là bị lệ thuộc vào người khác, hay là lệ thuộc vào một phương pháp, lệ thuộc vào mình, hầu hết là mình cứ lệ thuộc vào bên ngoài. Cho nên trong thiền tông á, tôi nói rất rõ là trực trị nhân tâm, biến tánh thành Phật, chứ không có hướng ngoại cầu nguyện. Tức là trở về ngay với chính mình để thấy ra được thực chất của chính mình là giác ngộ, chứ không có hướng ra bất kỳ ở đâu bên ngoài. Thế thì tại sao mà có những cái tông phái, tại sao lại có những cái tông phái này là ví dụ như niệm Phật hoặc niệm chú, hoặc là nói chung á là người ta hoàn toàn tin tưởng vào bên ngoài. Như vậy nó có phản lại cái câu nói vừa rồi hay không? Thực ra nó không phản lại câu nói vừa rồi, hai cái đều đúng. Nhưng mà để mình phân tích xem có sự là tại sao mà cả hai cái đều đúng, mà trong khi đó hai cái là hoàn toàn ngược nhau. Một bên đó là trở lại với chính mình, giác ngộ ngay nơi chính mình, thấy ra thực tánh ở ngay nơi chính mình thì là giác ngộ, là thành Phật. Mà một bên đó thì lại là hoàn toàn là tin tưởng vào nơi Phật, hoàn toàn như là mình là nương tựa hoàn toàn vào Phật. Ví dụ như trong mật tông á, là niệm chú để mà mình hoàn toàn là tới một cái cảnh giới đó là cái cảnh giới của Phật. Hoặc là bên tịnh độ thì là niệm Phật để đến cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy là hai bên nó cũng ngược nhau hay không? Thực ra đó, hai bên không có ngược nhau. Bởi vì ở đây nó có một cái quá trình như thế này, để mình thấy ra được những cái quá trình này, để mình mới thấy là tại sao mà nó phát sinh ra cái tông phái này tông phái khác. Là bởi vì khi mà nói rằng là mình trở về với chính mình để thấy ra chính mình, mà cái nguyên lý đó được thực hiện trong thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, tức là trở về với ngay thân thọ tâm pháp ở nơi chính mình, thì mình sẽ thấy từ đến cái góc đó, mình sẽ thấy được cái sự tương giao giữa mình và cái chung quanh, đại khái là như vậy. Nhưng mà khi mà trở về với chính mình á, thì người ta rơi vào một sai lầm, đó là sai lầm là cái chữ ta đó, cái chữ ta ở đây đó, chữ atta đấy đó, mà Đức Phật ngài sử dụng trong cái câu atta hi attano natho, hay là trên thế gian này đó là chỉ có một mình ta là cao quý, thì á cái câu đó đó, nó cái chữ ta này không phải là cái bản ngã. Nhưng mà khi mình hiểu lầm, mình tưởng đâu là trở về với cái ta, tức là trở về hoàn thiện cái bản ngã này, thì đó là một sai lầm nữa. Bởi vì thực ra cái mà mình nói là cái ta đó là cái pháp. Cái chữ ta là bởi vì mỗi người là mỗi pháp, cho nên chữ ta ở đây là ám chỉ là mỗi cái pháp đặc thù riêng của mỗi người, mỗi pháp, mỗi chúng sanh. Chứ không phải ta là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng rồi mình sẽ có một cái hôm nào đó mình sẽ phân tích cái ta ảo tưởng đó là cái gì. Còn bây giờ là ở đây không phải là nói cái ta, không phải nói cái ta như thử mình nghĩ, tức là không phải nói cái ta như là một cái bản ngã hay là một cái từ ngã, mà là cái ta ở đây đại khái là một pháp, mà một pháp đó là mỗi pháp là một pháp duy nhất, không có ai giống ai hết. Cho nên cái điều này là khi mà một người tưởng đâu rằng là mỗi người là một pháp duy nhất, thì người đó tưởng rằng là mình sẽ là cố gắng tu tập, cố gắng rèn luyện, cố gắng cải thiện, thì một ngày kia đó thì cái mình sẽ là trở nên hoàn thiện. Và khi đó thì cái ảo tưởng của cái ta bắt đầu xuất hiện, cho nên nó mới sinh ra một cái là cái tiểu ngã cố gắng tu tập để mà trở thành đại ngã. Mà mình biết rằng là khi Đức Phật mà ngài ra đời thì ngài nói tuyên bố về vô ngã, thì đó là một cái cách mạng rất là lớn. Trong khi đó, trước đó đó thì là người ta cho rằng là tu tập tức là làm cho cái tiểu ngã nó hoàn thiện để trở về với cái đại ngã. Người ta cho rằng là mỗi người là một tiểu ngã, và cái tiểu ngã đó cố gắng rèn luyện tập thì một ngày kia sẽ trở về với đại ngã. Thì cái điều đó là một sai lầm. Bởi vì khi mà mình cố gắng để mà tu tập, để mà hoàn thiện cái bản ngã, thì người ta sẽ tưởng ra rằng là cái mục đích cuối cùng mà mình hoàn thiện là do mình tạo ra. Cho nên cái này là nếu mà không hiểu nó cứ lằng nhằng hoài, nó không giải quyết được. Thì rõ ràng là mỗi người là một pháp riêng, thì mỗi người là hành động, nói năng, suy nghĩ của mỗi người thì người đó chịu trách nhiệm, vì người đó là tạo ra cái nghiệp riêng của mỗi người. Cho nên là rõ ràng là tạo ra một cái đời sống riêng. Thì như vậy là mình là hoàn thiện mình. Nhưng mà hiểu rằng tu hành là hoàn thiện mình để trở thành hoàn chỉnh đó. Và nếu như hiểu như thế này, cái sự hoàn chỉnh đó là do cái sự cố gắng của mỗi cá nhân để tạo ra được cái sự hoàn thiện đó, thì lúc đó nó sẽ sinh ra một chuyện như thế này. Tức là như vậy thì sẽ có nhiều sự hoàn thiện khác nhau. Bởi vì nếu người này làm được chuyện này chuyện kia thì nó sẽ hoàn thiện kiểu đấy, người kia thì hoàn thiện theo kiểu khác thì nó sẽ ra một cái khác. Như vậy thì nó sẽ ra vô số cái hoàn thiện. Do đó mà người ta bắt đầu mới thấy rằng là có người hiểu lầm cái giáo của cái lời dạy của Đức Phật, hiểu lầm cái câu mà nói là mỗi người là duy nhất, và hiểu lầm cái câu mà Đức Phật ngài nói là mình là chỉ có nương nhờ nơi chính mình, hiểu lầm cái câu đó. Cho nên mỗi người đã cố gắng để mà hoàn thiện cái bản ngã mình bằng cách là tu theo phương pháp này, tu theo phương pháp nọ để mà đạt được cái mục đích của mình. Nhưng mà khổ một cái nỗi là khi mà mình cố gắng để mà đạt được cái mục đích của mình thì cái cố gắng đó là chỉ làm cho cái triệu ngã trở nên đại ngã mà thôi. Như vậy cái mà mình cái giải thoát giác ngộ niết bàn gì đó nó chỉ là cái đại ngã của mỗi người. Chính vì vậy cho nên là có một số tông phái mới bắt đầu là để dẹp bỏ cái mà riêng tư đó đi, để dẹp bỏ cái riêng tư đó đi đó, thì chính bây giờ trước hết là mình mới khoan nói đạo Phật, nói đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa mới đưa ra một biện pháp là nói là tất cả đều là do Thượng Đế sinh ra rồi, cho nên đó, đừng có làm gì theo cái bản ngã riêng hết, đừng có làm gì theo cái ý đồ riêng của mình, đừng có mong muốn kiểu này mong muốn kiểu khác gì cả, mà là hoàn toàn tin tưởng ở Thượng Đế, vì mọi thứ đều là Thượng Đế an bài hết rồi. À, đại khái như vậy. Thì khi mà thực ra như vậy á, là mục đích gì? Mục đích của đạo Thiên Chúa đó cũng vẫn là vô ngã, tức là để dẹp bỏ cái mà con người tưởng đâu là mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình bằng những nỗ lực, bằng những tạo tác để mà đưa đến một cái mục đích tối hậu nào đó của mình, do đó mới có đạo Thiên Chúa. Thành ra đạo Thiên Chúa là hay hơn, hay hơn một số những cái tôn giáo mà là nỗ lực cá nhân để đạt được ý đồ của mình. Có một số tông phái Phật giáo cũng sử dụng cái đức tin đó để mà mình hoàn toàn tin tưởng vào một vị Phật. À, theo mật tông thì tin tưởng vào một cái vị Phật Tỳ Lô Giá Na, còn Tịnh Độ tông thì tin tưởng vào vị Phật A Di Đà. Và như vậy á, bây giờ á, tất cả mọi cái á, cái quan trọng á là từ bỏ tất cả mọi cái thế gian này để trở về với cái vị Phật, hay là trở về với cái quốc độ hoàn thiện đó, thì những điều này đó là cũng có được một cái có được một cái điều đúng, đó là dẹp bỏ cái bản ngã đi, dẹp bỏ cái cố gắng nỗ lực cá nhân để đạt được cái mục đích của mình. Bởi vì thực ra đó, cái mục đích của mỗi người mà đề ra đó thì chính là ảo tưởng của người đó thôi. Cho dù là cái mục đích đó là mình cho đó là Thượng Đế, hay mình cho đó là Niết Bàn, hay mình cho đó là cõi Tây Phương, hay là cõi Phật gì đó, thì thực ra đó nó vẫn là cái ảo tưởng mà tạo ra. Bởi vì mình chỉ mới nghĩ tới thôi, chứ mình đâu có thấy đâu, mình chưa thấy, tức là mình vẫn còn ảo tưởng. Thì chúng ta thấy ra được một cái nguyên lý thế này: khi mình sinh ra trên cuộc đời này, cái gì mà mình chưa thực sự thấy thì cái đó là mình luôn là tưởng tượng. À, hãy cái gì mà mình chưa thực sự chứng nghiệm, chưa thực sự thấy thì cái đó chỉ là tưởng tượng thôi. Ví dụ như bây giờ chưa ai đi Huế cả, chưa ai biết Huế là gì cả, mà thầy nói là Huế có sông Hương, có núi Ngừ, rồi có cầu Trần Tiên, thì là thầy nói chừng nào thì mọi người tưởng tượng chừng đó. À, đúng không? À, cho nên á, cái gì mà mình chưa thấy, cái gì mình chưa thực sự thực nghiệm á, thì cái đó mình sẽ tưởng tượng. Do đó, cho dù mình có nói đó là Niết Bàn, hay là mình nói đó là cõi Tịnh Độ Tây Phương, hay mình nói đó là cái cõi Phật Tỳ Lô Giá Na gì đó, thì cũng đều là tưởng tượng hết. Cái này nó lại rơi vào một cái mặt khác, là nếu mà mình chỉ sống với ảo tưởng, rồi bây giờ mình quên hết tất cả những cái chuyện ở giữa cuộc đời này, để mình chỉ mong đến một đạt được một cái mà thực ra mình chưa thấy, có nghĩa là vẫn ảo tưởng. Như vậy thì cũng không ổn. Những cái biện pháp mà giải quyết để mà đưa đến sự giác ngộ như vậy vẫn chưa ổn. Nhưng bây giờ mình trở lại cái nguyên lý: nếu cái gì mà mình chưa thấy thì cái đó là sẽ đưa đến ảo tưởng. Cho nên phần lớn á, là tất cả những cái dự phóng của mình về tương lai đều là những ảo tưởng, trừ phi là cái người đó đã thấy ra thì tin mới được. Ví dụ như bây giờ thế này: một người họ trồng cây ổi, và họ gieo cái hạt ổi cho đến khi họ gặp cái trái, và họ đã biết rõ cái quy trình mà cái cây ổi nó lên như thế nào, thì lúc đó họ có thể vạch ra một chương trình trồng ổi thì hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu như một người mà chỉ thích trồng ổi thôi, rồi bây giờ tưởng tượng ra là mình trồng ổi thì nó sẽ thế này thế kia đó, thì hoàn toàn là ảo tưởng, phải không? Nhưng mà một người mà không ảo tưởng, có nghĩa là người đó đã thấy ra được vấn đề gì đó, thì người đó mới là có thể là lập những cái kế hoạch này kế hoạch kia. Nhưng mà kế hoạch đó, đó là nó phải dựa trên cái thực mà họ đã có trải nghiệm qua. Còn nếu như mà chưa trải nghiệm qua thì mình vẫn là tưởng tượng. Như vậy á, hầu hết quý vị thử nhìn lại xem, có phải rằng là hầu hết những cái mà tu tập của mình á đều là dựa trên ảo tưởng hay không? Không, mình phải thành thật. Nếu mình không thành thật á, không bao giờ mình có thể thấy ra được sự thật. Mình phải thành thật nhìn lại xem thử là bao nhiêu năm nay là mình, từ khi mình theo đạo Phật rồi mình tu tập kiểu này hay là tu tập kiểu khác gì đó, liệu là tất cả những cái đó là nó thực hay là cái đó mình chỉ nghe nói rồi mình tưởng tượng rồi mình làm? À, nghe nói mà tưởng tượng là làm là chính phải, chứ còn không phải là thấy thực. Vậy thì cái yêu cầu, cái yêu cầu mà của Đức Phật á, nó khác ở các cái tôn giáo, khác ở cái chỗ là phải khám phá ra sự thật. Vậy thì bây giờ cái sự thật đó nó ở đâu? Cái sự thật đó nó không ở trong quá khứ, sự thật đó nó cũng không ở trong tương lai, mà cái thực hay là cái mà mình mà gọi là sự sống đích thực á, chỉ là cái mà diễn ra tại đây và bây giờ mà thôi. Vậy thì mình không thể nào mà mình bán rẻ cái mà tại đây và bây giờ để mình tìm một cái nào đó mà ở tương lai, mà mình cho đó là niết bàn, hay mình gán cho ở đó là những cái danh từ tốt đẹp cách mấy đi nữa, thì cái đó vẫn là ảo tưởng. Nhưng mà con người mình á thì lại là trốn tránh sự thật. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ra sự thật, nhưng mà chúng ta lại trốn tránh sự thật để mà đi tìm chân lý. Đó là cái mâu thuẫn. Có phải không? Mình là trốn tránh sự thật để mà đi tìm chân lý. Một trong những sự thật mà chúng ta không những trốn mà còn cài nữa, đó là những nỗi đau khổ. Thì ai cũng là muốn cái gì cũng là hạnh phúc, cái gì cũng được sung sướng, cái gì cũng được như ý muốn của mình. Còn cái gì mà đau khổ, cái gì không như ý muốn của mình, cái gì mà không được toàn nguyện, thì cái đó là mình lại muốn loại bỏ đi. Thành ra đó, cái cuộc sống của mình đó là không phải là sống. Bởi vì sống, nếu mà sống thực, bởi vì hồi nãy mình nói là cái sự sống hay là cái sự thật hay là cái chân lý là nó nằm ở tại đây và bây giờ, chứ không phải là ở trong tương lai hay là ở trong quá khứ. Nhưng mà mình á, trong khi sống á, thì mình lại là một quá trình chọn lựa để loại bỏ cái mình không thích và để mà chiếm lấy cái mình thích. Đó là ý nghĩa của cuộc sống. Có phải vậy không? Cái ý nghĩa của cuộc sống, nếu như một người họ không giác ngộ thì cuộc sống có nghĩa là gì? Cuộc sống là một quá trình loại bỏ cái mình không thích và chiếm lấy cái mình thích. Đúng vậy không? À, đúng vậy rồi. Nhưng mà khi mình loại bỏ cái mình không thích thì nó sẽ sinh ra một vấn đề thế này. Bởi vì cuộc sống này á, là luôn luôn có hai mặt. Quý vị thấy không? Có ngày thì có đêm, có trắng thì có đen, có mặt trăng thì có mặt trời, là cái gì? Hay là có cao thì có thấp, có trên có dưới, nghĩa là cái gì cũng có hai mặt hết. Cái bàn tay bây giờ mình đưa ra này mình cũng có hai mặt. Thế thì bây giờ thế này, mình loại đi cái mình không thích thì đồng thời mình cũng loại đi, tức là cái mình không thích tức là mình cho là mặt xấu đi, mình loại đi cái mình gọi là xấu thì mình cũng loại đi cái mặt tốt của nó. Còn mình lấy đi, mình muốn lấy vào cái mặt tốt thì đồng thời cũng lấy luôn cả mặt xấu của nó. Nghe cũng như không? Vậy thì cuộc sống không phải là một quá trình loại bỏ cái này hay là lấy cái kia, mà tất cả những cái nỗi đau khổ trong cuộc sống đó chính là bởi vì không thấy ra sự thật. Không thấy ra sự thật thì tưởng tượng, đúng không? Không thấy ra sự thật, hồi nãy mình đã nói rồi, không thấy ra sự thật thì tưởng tượng. Tưởng tượng thì làm theo tưởng tượng thì chỉ có nước là đau khổ thôi chứ làm sao, đúng không? làm sao tưởng tượng chỉ có cái đau khổ thôi. Thế nhưng mà cuộc sống đúng là một chuỗi những tưởng tượng, rồi lại là từ những cái tưởng tượng đó, rồi hành động của mình đó là loại bỏ cái mình không thích mà lấy cái mình thích. Nhưng mà quay âm tay đó là lấy cái mình không thích thì mình cũng bỏ luôn cả cái mình thích. Ngược lại mình lấy mình cái mình thích thì cũng là lấy luôn cả cái mình không thích. Vì cuộc sống nó luôn luôn là có hai mặt. Cái giá trị của cuộc sống chính là hai mặt đó. Mình lại cứ chọn lừa một mặt, nhưng mà giá trị của cuộc sống đó là luôn luôn nó phải có hai mặt. Bởi vì có hai mặt mình mới thấy ra được vấn đề. Nếu một người đó mà họ chịu khó học hỏi, quan sát, chiêm nghiệm thì họ sẽ thấy ra hai mặt. Quý vị có biết cái chữ nhị nguyên có nghĩa là sao không? Thường thường người ta nói là cái người mà gọi là chấp trước nhị nguyên, hay là cái người rơi vào cái phân biệt nhị nguyên là sao? Nhị nguyên là sao? Nhị nguyên là thế này. Ví dụ như cái bàn tay này nó có hai mặt, nhưng mà bây giờ mình chọn một mặt thôi, còn mặt kia mình bỏ, thì có được không? Không được. Mình chọn mặt này mà bỏ mặt kia thì không được. Nhưng mà mình vẫn cứ chọn một mặt, cho nên mình đau khổ, đúng không? Phải không? Tại vì mình không chấp nhận cái mặt kia, nhưng mà rồi cái mặt kia mình cũng phải nhận luôn, tại vì nó hai mặt mà. Cho nên mình, ví dụ như mình, người ta nói có một cái câu ngàn ngữ của người Tây phương, người ta nói là cái mề đay nào đó nó cũng có cái mặt trái. Thế thì mình muốn đeo cái mề đay á thì mình đưa cái mặt phải ra ngoài cho nó oai, nhưng mà nó cũng phải đeo theo cái mặt trái chứ, làm sao mà làm sao mà mình chỉ đeo cái mặt phải thôi, còn mặt trái mình không đeo. Nhưng mà cái mặt trái này chính là nó để cho cái mặt phải nó ra, cho nó không có cái mặt trái đó nữa thì không thể nào có mặt phải. Tức là nếu mình muốn cái mặt trong này thôi, mặt tay này thôi, thì cái mặt lưng của nó đó mình không chấp nhận nó, nhưng mà cái mặt lưng đó là cái mặt phải này nó vừa vào. Còn cái mặt này á thì nó vừa vào mặt này thì nó vừa vào mặt kia, chứ làm sao mình bỏ đi một cái được. Cho nên á, khi mình phân biệt cái này mình thích, cái này mình không thích, cái này mình bỏ đi, cái này mình lấy, là tự tạo lấy đau khổ, đúng không? Đó là cái nguyên nhân đau khổ, là chính vì vậy. Cái anh thanh niên đó yêu một cô thanh nữ, thì á khi mà yêu cô thanh nữ đó là thấy cái mặt mề đay thôi chứ không thấy cái mặt lưng. Cho nên là thấy cái mặt cái mề đay, cái thấy thích rồi muốn đem về liền. Nhưng mà khi đem về thì cái đó nó mới thấy cái mặt bề lưng, thấy bề lưng thì lúc đó nó mới sinh ra là đau khổ, mới là mới đủ chuyện xảy ra. Cho nên nếu mà cuộc đời này nó chỉ có là một mặt của cái mề đay thôi nó khỏe rồi. Nhưng mà nếu như cuộc đời này mà nó chỉ có một mặt tốt không thôi á, thì mình sinh ra giữa cuộc đời này nó vô nghĩa. Bởi vì chính vì nó có hai mặt mình mới giác ngộ ra được. Không có hai mặt là không thể nào mình giác ngộ được. Cũng giống như đó, cuộc đời là nó có hai mặt, tức là nó phải nghiêng về bên này, ngả về bên kia, luôn luôn là như vậy. Thành ra nếu người nào một chiều, tức là nghiêng về một bên, thì chỉ có té nhào thôi, chứ không có cái nào. Thành ra là phải bên này một chút, bên kia một chút, mà phải thấy ra mới là giữ được thăng bằng, phải không? Người giữ được thăng bằng là người cân bằng được cả hai mặt. Bây giờ mình thì thường thường là mình muốn yên, ai muốn yên hết á, tôi là muốn yên. Nhưng mà yên cũng là một mặt, yên là tỉnh, mà một mặt khác là động, mà động tình là hai mặt của cuộc sống. Bây giờ mình muốn yên không là mình khổ, bởi vì á mình muốn yên cái là động nó tới phá liền. Phải không? Em muốn yên là động nó tới phá liền, là chứ cho nên là mình muốn một chiều là thế nào cũng đau khổ, chứ không có giải được nào hết trơn. Bây giờ một người đang xiềng, một người đang đi trên một cái sợi dây ấy, mà đang giữ thăng bằng, giữ thăng bằng là nhờ là nghiêng về bên này chút, nghiêng về bên kia chút mà giữ thăng bằng được. Bây giờ giả sử như một người đang đi trên sợi dây ấy, cái mình điện việc họ một cái. Điện việc họ một cái thì làm sao? Lúc đó làm sao? Chắc chắn là té, không có cách nào được hết trơn. Bởi vì lúc đó cái người đó không còn cái khả năng để mà nghiêng bên này một chút, nghiêng bên bên kia một chút. Vậy thì tại sao mà mình lại không chấp nhận hai mặt của cuộc sống để mà thấy ra sự thật? Bởi vì cái chính yếu là thấy ra sự thật, cái chính yếu cũng phải là được mặt này hay được mặt kia. Cái cuộc đời á, là Đức Phật Ngài nói là cái pháp thế gian á, có rất nhiều thứ, nhưng mà Đức Phật Ngài quy lại thành 8 thứ thôi. 8 thứ nhưng mà thật ra một bên là 4 thứ đó. Được này, mất, hơn này, thua, thành, bại, vui, khổ đó, tức là nó có hai mặt như vậy đó. Nếu người nào mà chọn một bên thì người đó là sẽ rất đau khổ đó. Mà là nếu một người nào mà thành công cũng được, thất bại cũng được, được cũng được, mất cũng được, hơn cũng được, thua cũng được, vui cũng được, khổ cũng được, thế nào cũng được hết trơn á, thì cái người đó sống được cả hai, nghĩa là cái người đó có thể đi một cách rất thăng bằng. Nhưng điều chính yếu không phải là cái mặt bên này với mặt bên kia, không phải để mình lấy với bỏ, mà là để mình học ra được cái bản chất thật của cuộc sống, tức là thấy ra được sự thật. Cái đạo Phật á, khác ở cái chỗ này là ai cũng muốn đạt được, muốn đạt đến một cái chỗ tuyệt vời nhất. Nhưng đạo Phật á, thì tuyệt vời nhất là có thể giác ngộ được tất cả mọi cái. Quý vị nghe lại câu này. Tức là ai cũng muốn đạt được một mục đích cao nhất. Trong đó này, trong đó dùng từ, có cái từ là đạt được. Ai cũng muốn đạt được một cái trạng thái hay là một cái mục đích, một cái cứu cánh cao nhất. Nhưng đạo Phật á, thì không nói như vậy. Mà đạo Phật á, thì nói rằng là phải thấy ra tất cả mọi tình huống. Tức là phải thấy ra cái thực trong tất cả mọi tình huống, chứ không phải là bỏ tình huống này để đạt đến cái tình huống cao nhất. Đây là những nguyên lý rất quan trọng, bởi vì nếu mà mình không thấy được nguyên lý này á, thì mình cứ muốn cứ chạy đi tìm cái mà tốt nhất cho mình. Nhưng mà cái mà tốt nhất của mình á, có khi là cái xấu của người ta. Tại vì là cái người đó là chưa tới đó. Ví dụ như bây giờ một người chưa làm được triệu phú, cho nên là cố gắng để đạt được làm triệu phú đó, đối với họ là đó là mục đích cao nhất, ví dụ vậy đi. Nhưng mà các ông triệu phú ông có sung sướng gì đâu. Phải không? Ông trung sướng, ông triệu phú ông cũng khổ thôi. Cho nên á, bây giờ cái mình muốn đạt đến á, thì lại là cái đau khổ của người khác. Vậy thì trên đời này đâu có cái chỗ nào để chỗ đạt đến đâu, mà là chỗ nào cũng phải là thấy ra được sự thật thì mới gọi là chữ giác ngộ. Giác ngộ tức là thấy ra sự thật. Cái quan trọng là thấy ra sự thật thôi, chứ không phải là rèn luyện để đạt được một tình trạng tốt nhất. Quý vị nhớ dùng đó. Hầu hết chúng ta là đều tu tập, cố gắng ngày đêm là nhắm mắt ngồi thiền là đủ thứ, là mục đích là cũng để đạt được một cái chỗ mà tốt đẹp nhất. Nhưng mà tốt đẹp nhất cũng là tưởng tượng thôi. Còn nếu như một người mà thấy ra sự thật á, thì tất cả sự thật, quan trọng là khi mà thấy ra được sự thật á, thì sự thật nó đã như vậy, thì có chuyện gì đâu mà mình phải đi bỏ cái này với lại lấy cái kia. Do đó đạo Phật khác các cái tôn giáo khác ở cái chỗ không phải là cố gắng cầu nguyện hay là cố gắng để mà đạt được một cái điều gì mà tốt đẹp nhất như mình mong muốn, mà là thấy ra mình như mình đang là. Bởi vì cái mà mình như mình đang là duy nhất. Hiện giờ ngồi đây này, bây giờ ai như mình đang là thì cũng đều duy nhất hết trơn. Cho nên trở lại cái câu nói đầu tiên á, tức là mỗi người là đều duy nhất. Thấy ra cái mà duy nhất đó thì lại là thấy ra cái chung lạ lùng đó. Thấy ra cái riêng của mỗi người. Khi mà thấy tới tận cùng cái thực riêng của mỗi người thì nó sẽ ra cái thực của tất cả. Bởi vì thầy nói đó, tức là mình ai cũng là đất nước lửa gió hư không và tánh biết hết, ai cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý giống nhau, phải không? Cho nên đó là thực ra đó trên thực chất đó, là đã giống nhau hết. Mà bây giờ mỗi người trở về với cái thực nhất của mình đó, thì lúc đó nó sẽ là trở thành là giống nhau hết, tức là trở thành trở về cùng một cùng đích như nhau hết. Không phải là mỗi người là đi tạo ra một cái riêng cho cái bản ngã của mình. Bởi vì có cái câu thế này là tính tương cần tập tương biện, tức là nếu mình trở về để thấy được thực tính của mỗi người, người nào cũng trở về mà thấy được thực tính hết á, thì nó càng ngày càng gần nhau. Nhưng mà nếu một người mà cứ đèn lường theo kiểu của mình thì càng ngày càng xa nhau. Bởi vì mỗi người mà đèn lường theo cái cách của mình, tu theo kiểu gì của mình đó biết, tu hồi nó ra cái mà mình tưởng tượng á, thì nó ra ngã này người ra ngã kia, một hồi nó xa nhau ra. Cho nên đó, tính tương cần tập tương biện, cái đó là hoàn toàn chính xác. Vì vậy cho nên đó, là Thiền Tông nói rằng là thực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là mọi người trở về với cái pháp riêng ở nơi mình đó này, nói cái pháp riêng ở nơi đây cho nó dễ. Chứ còn mình nói ta rồi thì nó dễ hiểu lầm với một cái ta ảo tưởng, để sau này mình sẽ phân tích cái ta nào, cái ta nó như thế nào, nó nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà trở về để thấy được cái thực tính, thấy được cái thực ở nơi mọi người đó, thì cái thực đó nó sẽ là giống nhau. Do đó đó là hễ mà thấy tính, trở về mà thấy được thực tính của pháp, mà thực tính của pháp đó, nó là nằm ở trong chính mình. Cho nên đó là hễ mà trở về mà thấy ra được chính mình. Cho nên Đức Phật, tại sao nghe Đức Phật ngài dạy pháp quá trời, ngài này nói là bây giờ chỉ cần chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp là sẵn. Tức là trở về để mà thấy lại cái thân này, cái thọ, cái tâm pháp này nó diễn biến thế nào, thấy ra được nó. Mình là hiểu lầm. Cho nên mình muốn là dẹp bỏ cái thân thọ tâm pháp này đi để mà đạt được một cái ảo tưởng, tức là người ta nói là hạ mùi bắt bóng. À, cái thực nó nằm đây, mình là muốn dẹp nó đi. Còn mình là muốn bắt một cái ảo tưởng nào đó mà mình dựng lên, mình vẽ ra cho nó rất là đẹp. Nhưng mà thật ra cho đẹp cách mấy cũng là bằng vẽ thôi, đó không phải là thực. Nhưng mà ở ngay nơi mình á, tại vì phân biệt nhiều quyến, cho nên mình phân chia ra cái này mình thích, cái kia mình không thích, cho nên mình chọn cái này mình bỏ cái kia. Chứ còn thực ra là trong tất cả các pháp đó đều nó có cái giá trị, nó có cái vẻ đẹp, nó có cái chân thiền mỹ của riêng nó. Mà mình phải thấy ra được cái chân thiền mỹ của tất cả các pháp. Còn tại vì mình cho rằng cái này là xấu, cái kia là tốt, cho nên mình lấy cái này mình bỏ cái kia, là cái đó là do ảo tưởng của mình, cho đó không phải là sự thật. Ngài nói vô thường khổ vô ngã, nói đạo Phật bi quan yếm thế, nói là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà vô thường khổ vô ngã đâu có nói bi quan yếm thế đâu, vì đó là sự thật. Mà cái sự thật này là tuyệt vời, chứ không phải là bi quan yếm thế. Mình cứ tưởng tượng là nếu không vô thường á thì làm sao xong, nếu mà cái gì nó cũng như thế nào thì nó cứ bày hoài, nó không có thay đổi gì cả, vậy thì sống để làm gì? Mình á ăn hồi á thì ngon, chiều lại mà đói. Thực ra đói là có, bởi vì đói tức là nó đã tiêu hóa xong rồi, cho nên bây giờ nó đói, nói để mình ăn nữa. Thế thì mình là chỉ thịt no chứ không thịt đói. Đói có phải là một chọn lựa sai lầm không? Tức là thế nói sẽ có đói, thì cái đó nó mới, cái vô thường đó nó mới là mới sống nhé. Bây giờ mình muốn là ăn no cái là no hoài, chứ còn không đói nữa bệnh rồi đưa vô đưa vô nhà thương. Bảo nếu mà ăn mà cứ no hoài mà nó không chịu đói là đưa vô nhà thương liền. À, cho nên á, cái chọn lựa của mình là một cái chọn lựa do nhận thức sai lầm. Cho nên á là vô thường là một cái điều cao quý. Giả sử như có hai vợ chồng nó sinh ra một đứa con, rồi cái tự nhiên nó thường ngoài rồi, thường ngoài rồi. Nó lớn lên nó thấy một răng một đôi gì, thì á là vô thường, bây giờ khổ, cái vô thường rồi là bây giờ đến khổ này, không ai chết khổ hết. Nhưng mà thực ra khổ có một giá trị rất lớn, không phải là lớn mà nó là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời nữa. tức là sao? Bởi vì như thế này, đau khổ là cái duy nhất có thể giúp chúng ta điều chỉnh cái ảo tưởng mà thôi. Ví dụ như bây giờ như thế này, mình tưởng đâu là cái cục lửa nó đẹp, cho nên mình bóc mình bỏ trong túi chơi. Đó, tức là ảo tưởng. Nhưng mà bóc cái cục lửa một cái đó, bỏ vào trong túi một cái thì là nó nóng tay và nó cháy. Thì khi mà nó nóng tay nó cháy như vậy á, đau khổ đó đó để giúp cho mình xóa đi cái ảo tưởng là lửa là mát mẻ hay là gì đó, đại khái vậy. Tức là mình chưa thấy được sự thật, thì chính cái đau khổ này này giúp mình thấy ra sự thật, giúp mình điều chỉnh cái ảo tưởng. Tại sao mà có nhiều người nói rằng tại sao bất công, tôi đi lấy chồng là để hạnh phúc, tại sao bây giờ tôi đau khổ thế này, tôi đi lấy vợ là để hạnh phúc, tại sao bây giờ tôi đau khổ thế này? Cái đau khổ đó chính là đang điều chỉnh cái ảo tưởng của anh. Vì nó anh chưa thấy sự thật, anh cứ tưởng tượng đó là hạnh phúc, cho nên bây giờ anh đau khổ để cho anh thấy rằng là đó chỉ là tưởng tượng thôi. Như vậy cái đau khổ này là nói lên sự thật để điều chỉnh cái ảo tưởng mà mình sai lầm khi mình nhìn cái sự vật theo cái tưởng tượng của mình. Vậy thì đau khổ là cái tốt nhất để mà điều chỉnh cái ảo tưởng. Thí dụ bây giờ mình á thấy cái gì ngon mình cứ ăn vô chỗ đầy bụng, rồi nó đau bụng mới là đau bụng là quá tốt. Bởi vì đau bụng là điều chỉnh cho thấy rằng không phải là cái gì ngon cũng cứ ăn vô là được. Đại khái vậy. Vậy thì đau khổ là quá tốt, không? Nhưng mà rồi á, để bữa nào mình phải phân tích nó có bao nhiêu loại đau khổ, cái loại đau khổ nào mới là cái loại đau khổ mà mình cần phải loại đi. Đó là những cái đau khổ mà do ảo tưởng của mình tạo ra. Còn cái đau khổ thực á, là cái đau khổ đó rất tuyệt vời. Mà ngay cả cái đau khổ mà do ảo tưởng mình tạo ra cũng vẫn tuyệt vời luôn. Bởi vì do ảo tưởng cho nên mới có cái đau khổ đó. Còn nếu không có ảo tưởng thì không có đau khổ đó. Cho nên á, nhờ cái đau khổ đó mà mình mới là điều chỉnh cái ảo tưởng của mình. Đó. Đau khổ này, bây giờ vô ngã, đã là vô ngã rồi mà cứ cố gắng là làm cái này, cố gắng làm cái kia, cố gắng tu tập cái này, tu tập cái nọ, mình là để làm gì? Tại sao mình không đặt câu hỏi là tại sao mình phải cố gắng làm cái chuyện đó để làm gì? Vì mình làm cái chuyện đó đó thực ra là để củng cố cái bản ngã, phải không? Mình chỉ củng cố cái bản ngã thôi. Thí dụ như bây giờ như thế này, có người cố gắng để mà làm thế nào để cho cái tâm của mình nó được an nhiên tự tại. Một hôm có một cái anh Phật tử đến gặp thầy và nói làm thầy chỉ cho con cái cách làm thế nào mà để cho mình có thể an nhiên tự tại. Thầy hỏi lại một câu, thì sau đó anh về anh mới là viết cho thầy một cái trong cái hỏi đáp ở trong cái trang web trung tâm hộ tông đó. Anh cảm ơn thầy là nhờ thầy hỏi lại cái câu đó mà anh thấy ra vấn đề. Thầy hỏi lại là thế chắc anh muốn an nhiên tự tại để làm gì? anh muốn an nhiên tự tại để làm gì chứ? Bởi vì thực ra an nhiên tự tại cũng là cái mình đặt ra để mình muốn đạt được. Mà đã có một cái tướng nào đó để mình muốn đạt được thì coi như mình tự đánh lừa mình rồi, vẫn là ảo tưởng rồi, phải không? Bởi vì á, tất cả pháp á, thực tánh của tất cả pháp là như nó đang là, mà mình là muốn giữ một cái tướng an nhiên tự tại nào đó, thì mình khổ đói. Cho nên an nhiên tự tại cũng là khổ. Nó có hai cái, ví dụ như là cái an nhiên tự tại là do mình nhận thức đúng hoàn toàn, cho nên bây giờ nó tự động nó an nhiên tự tại thì được. Còn nếu một cái an nhiên tự tại mà mình cố gắng để mà đạt được á, thì nó là hoàn toàn là do cái bản ngã tạo ra. Bản ngã tạo ra đó, bây giờ mình nói theo tiếng Anh đó, là cái tự nhiên, nature là cái tự nhiên, còn bên này là self made, tức là do cái ta làm ra, chứ không phải là cái self made, chứ không phải là cái mà natural, không phải là cái tự nhiên đó. Thế mà đã trong tự nhiên thì nó sẽ là, nó đã tự nhiên thì nó là có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nó tự nhiên mà nó sẽ xuân hạ thu đông. Thì cũng như mình tự nhiên là có lúc thì mình là thảnh thơi, có lúc mình nó là nặng nhọc, có lúc mình tự do, có cái mình ràng buộc. Nghĩa là cái đó đó là nếu là tự nhiên á thì là không sao. Nhưng mà tự nhiên cái mình muốn an nhiên tự tại á, là cái mà đó là mình đã bắt đầu muốn giữ một cái tướng cho mình, thì đó là sai lầm rồi. Bởi vì ở đây này, vì ở đây mình đang nói về vô ngã. Đã nói là vô ngã thì tất cả các pháp như thế nào thì nó là tự nhiên như vậy. Thế tại sao mình lại muốn là mình có cái trạng thái này hay là có cái trạng thái khác? Khi mình muốn chọn lựa để có trạng thái này hay có trạng thái khác, hay là mình cho rằng là cái này là tướng, cái này là tánh, cái này là bỏ, cái này là được, thì sao khác? Thì cũng vẫn là nhị nguyên. Cho rằng mình có, rằng mình cho rằng là mình có một cái từ tánh gì đó, mình có một cái tâm gì đó mà nó thường hằng bất biến, thì cũng là nhị nguyên. Bởi vì nó cũng vẫn là một chiếu, phải không? Mình đã nói rằng nó có hai mặt, mà bây giờ mình cứ muốn một chiều thôi thì cũng được. Cho nên á, cái tánh như vậy, cái tướng như vậy, cái thể như vậy, cái dùng như vậy, nghĩa là tất cả các pháp nó có nhiều mặt. Không thể nào mà mình cắt cái bỏ cái mặt này để mình lấy một cái mặt mà cốt lõi duy nhất gì đó, là không phải. Tất nhiên là mình phải thấy ra mọi mặt, nhưng mà là cũng phải là mình chọn cái này để mình bỏ cái kia, chọn cái này bỏ cái kia cũng vẫn là sai. Tuy nhiên á, có cái bỏ hay không, vẫn có cái bỏ. Cái bỏ đó là gì? Bỏ đó chính là ảo tưởng. Bởi vì cái đó nó không có thực. Ví dụ như thế này, bây giờ sợi dây mà mình tưởng là con rắn, rồi thì mình sợ hãi, rồi mình là tìm cách là xử lý chỗ này chỗ khác. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là thấy ra sự thật, chứ quan trọng không phải là lấy hay bỏ, mà quan trọng là lấy ra sự thật. Thấy ra sự thật cho nên á mới là thấy được cái đó là cái sợi dây. Mà khi mà thấy được sợi dây đó thì tự nhiên những cái ảo tưởng đó là con rắn, những ảo tưởng như sợ hãi, lo lắng, tính toán đều tự động nó biến mất. Vậy thì có cái bỏ chứ không phải là không có, nhưng mà cái bỏ đó là tại vì cái đó nó không có thật, cho nên mình phải bỏ. Vậy thì cái quan trọng là phải thấy ra cái thực. Nhưng mà bây giờ nó lại bước vào một giai đoạn khác nữa, đó là thế này. Nếu như mình đi tìm cái thực, nếu như mình đi tìm cái thực hay là giữ một cái nào đó mà cho là cái thực thì đúng hay sai? Là sai. Tại sao mà sai? Tại vì mình chưa thấy đúng mà bây giờ mình cho là đúng là sao? Mình chưa thực thấy cái gì là đúng, cái gì là sai, mà bây giờ mình làm sao mà mình là nói là cái đúng được. Cho nên á, nó có một nguyên lý này nữa. Nguyên lý này cũng rất là quan trọng. Tức là đừng có đưa ra một cái đúng nào để mà làm theo hay đạt được cả. Bởi vì tất cả cái đúng nào đó mà mình đưa ra đều là cái sai hết. Tất cả cái nào mà mình cho là đúng thì đều là sai hết. Cái đúng á là nó chỉ từ nó đúng thôi, chứ không có ai cho nó đúng được hết trơn. Cái đúng á là nó có là đúng sẵn hết rồi. Cho nên á, có một nguyên lý thế này là đừng có bao giờ đi tìm cái đúng hay là cố gắng để làm sao cho đúng. Bởi vì tất cả cái đúng nó đều đã có sẵn hết rồi. Cho nên mình cũng cần phải làm ra cái đúng. tất cả cái đúng nào mà mình làm ra đó đều là sai hết. Đó là một nguyên lý trong cái tu đó. Trong thơ nếu mà mình khéo mình nắm được cái nguyên lý này là mình tu sai, bởi vì mình cứ cố gắng mà làm ra cái đúng. Bởi vì á, hiện nay á, là mình chưa thấy cái đúng, cho nên toàn là mình tưởng tượng không. Mà vì tưởng tượng cho nên á, là trong cái tưởng tượng đó mà mình cho là có một cái gì đó đúng để mình giữ, hay là mình có một cái gì đúng đó để mình cố gắng mình làm theo, thì đều là sai hết, đều là ảo tưởng hết. Tất cả các pháp từ nó đang vận hành đúng hết, không có sai chỗ nào hết. Chỉ có là mình ảo tưởng mình xem vào mà nó sai đi thôi. Còn pháp từ nó đã đúng rồi, cho nên mình không có xen vào. Chính cái xen vào của mình mới là sai. Nguyên lý này cũng rất là quan trọng. Cái thứ hai là ở nơi mình là thầy có nói nó là có đất nước lửa gió hư không và tánh biết. Thì cái tánh biết nó vốn là tánh biết, vốn nó là sáng suốt, thấy biết rõ ràng. Nhưng mà tại vì là bị che lấp đi, cũng giống như mặt trời á, từ nó là chiếu sáng, nhưng mà mây che đi hay là trời mưa gì đó cho nên mình không thấy, thì mình cho là không có mặt trời. Cái thực ra đó, mặt trời là luôn luôn sáng. Cũng giống như ở nơi mình á, thực ra tánh biết ở nơi mỗi người á đều sáng như nhau. Nhưng mà tại sao bây giờ không sáng, tại sao toàn thấy sai không? Thì tại vì á, là mình mỗi người từ che lấp của những ảo tưởng của mình rồi. Từ che lấp bởi ảo tưởng, từ che lấp bởi những phán đoán, bởi những cái sai lầm, bởi những tư tưởng hay là những ý niệm, những quan niệm sai lầm, cho nên bây giờ cái sai lầm đó nó che hết, do đó mình không thấy được cái thực. Thì trong đó nó có hai mặt này, quý vị nghe cho rõ. Trong đó nó có hai mặt: một là cái tánh biết bị che lấp bởi những quan niệm, những cái tình cảm, những cái này cái kia gì đó của mình chủ quan, mà hầu hết là do ảo tưởng, bởi vì mình chưa thấy sự thật cho nên là mình ảo tưởng. Thế thì bây giờ thế này, khi mà mình bị che bởi những cái đó thì cái tánh biết của mình nó là giống như mặt trời bị mây che bây giờ mù mịt hết trơn. Vì mây che cho nên bây giờ mình không thấy rõ đường đi, ví dụ như mây nó che hết trơn rồi, bây giờ tối om, do đó mình không thấy rõ. Hai cái này Đức Phật ngài gọi là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Thì khi mà nội tâm thanh tịnh á thì thấy rõ các pháp, còn nội tâm bị che lấp bởi cái quan niệm, cái tình cảm, cái ý niệm này ý niệm kia đó, mà mình có vô số những ý niệm. Có những người đến nói với thầy rằng con sao mà đau khổ thế này thế kia, mà mình ngồi ngoài mình thấy là rất rõ đau khổ đấy là từ cái người đó chế ra chứ chứ đâu có phải đau khổ gì đâu, không có đau khổ gì cả, từ người đó chế ra, từ người đó hành động, từ nói năng suy nghĩ lung tung, rồi bây giờ là tạo ra càng là tung hỏa mù ra, làm cho mình chẳng còn thấy đường thấy sáng gì nữa, bây giờ thấy toàn là đau khổ không. Mà thực ra tất cả những cái đó chỉ là ảo. Do đó đó, đừng bao giờ mà tạo ra cái thực nào cả, vì cái thực á vốn nó đã là thực hết rồi, chỉ do mình che lấp thôi. Cái tánh biết cũng vậy, tánh biết từ nó là trong sáng rồi, cũng chỉ vì che lấp cho nên tánh biết không thấy được sự thật. Sự thật là sự thật rồi, tánh biết là tánh biết rồi, mà chỉ vì bị cái che lấp cho nên sự thật cũng không thấy, mà tánh biết cũng bị che lấp luôn. Tánh biết thì lúc đó là vô minh ái dục, mà đã vô minh ái dục rồi á thì tất cả các cái mà đúng sự như thực này đều trở thành ảo hết, phải không? Chứ không phải là không có cái như chân như thật, cũng không phải là mình phải rèn luyện mới có một tánh biết trong sáng. Tánh biết trong sáng nó có sẵn rồi. Vì vậy cho nên á, không phải là cố gắng tu tập để mà đạt được những trạng thái đúng này trạng thái đúng khác như mình nghĩ, bởi vì cái mà như mình nghĩ thì không phải như nó đang là. Cái như nó đang là mới là thật, còn cái như mình nghĩ thì vẫn là ảo tưởng. Cho nên á, các pháp á, nó có hai mặt đó. Một mặt á, là như nó là, còn một mặt á, là như mình nghĩ. Vậy thì á, không phải là mình cần phải tạo dựng ra một cái đúng nào mới cả. Mình cũng không cần phải cố gắng rèn luyện để có một tính biết trong sáng. Cả hai cái đó đều không cần phải làm gì cả. Mà là khi mình biết rằng là mình khi có cái, bởi vì bây giờ ai cũng có tánh biết, cho nên bây giờ này cái tánh biết nó càng rộng lành trong sáng chừng nào thì càng thấy sự thật chừng đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là nội tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp, nội tâm không thanh tịnh thì là sinh ra ảo tưởng với các pháp. Nó vậy đó, nó chỉ có hai cái vậy thôi. Vậy thì bây giờ cái mà mình phát hiện đó là phát hiện cái sai chứ không phải là phát hiện cái đúng. Vì phát hiện cái sai thì tự nhiên cái đúng nó xuất hiện. Hai cái này đó là nó là hai mặt. Bây giờ cái sự thật này đó là nó đã là sự thật muôn đời rồi, nhưng mà mình cái bản ngã, cái ảo tưởng của bản ngã che lấp đi, cho nên mình đừng thấy. Cái mà mình phát hiện chính là phát hiện cái bản ngã, chắc phát hiện cái ảo tưởng, phát hiện những cái là sai lầm che lấp. Thì khi mà mình phát hiện ra được những điều đó và mình loại bỏ những cái đó đi thì cái thực nó tự động hiện ra. Cho nên trong cái tu á, không phải là tu để mà tạo ra cái đúng, mà tu là phát hiện ra cái sai để mà không bị cái sai đó che lấp nữa, thì cái đúng nó đã là đúng muôn đời rồi. Thì nếu mà mình biết như vậy á, cái tu của mình nó sẽ khác. Còn nếu mình cố gắng, mình cứ rèn luyện, cho nên ngay từ đầu mà thầy mới nói đó, tại vì á, một người cứ cố gắng rèn luyện để cố mà đạt được cái này, đạt được cái kia, cho nên mới là người ta mới thấy như vậy, mới nói là phải niệm Phật để mà lên cõi Tây Phương, hay là niệm chú để mà vào cái cảnh giới Phật, hoặc là tin Thượng Đế để mà hoàn toàn là mình buông cái bản ngã mình ra. Cái mục đích là như vậy. Tuy nhiên á, là nếu mà không thấy sự thật á, thì đó cũng chỉ mới là niềm tin. Cái niềm tin này á, thì chỉ có thể là giúp cho mình á, là bớt đi cái vòng đồng của cái bản ngã. Nhưng mà cái đó nó chưa phải là thấy thật. Chỉ khi nào mà buông hết tất cả những cái mà ảo tưởng, những cái bản ngã sai lầm, thì lúc đó cái sự thật mới hoàn toàn hiện ra như chân như thật, nó đã có sẵn. Tóm lại là thế này, tu tập là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tại vì á, do mình sai lầm, phải không? Do sai lầm, bây giờ nhận thức được sai lầm thì là điều chỉnh được cái nhận thức, phải không? Thấy được sai lầm tức là mình điều chỉnh nhận thức. Điều chỉnh cái nhận thức thì lúc đó mình sẽ hành động lại đúng. Nhưng mà đúng cũng chưa hẳn là đúng hoàn toàn. Tức là bỏ được cái sai được chừng nào đó thì cái đúng nó sẽ hiện ra, nhưng mà chưa phải là hiện ra hoàn toàn. Cho nên á, vẫn là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên á, tại sao Đức Phật được gọi, được xưng tụng là bậc minh hạnh túc? Minh tức là đã điều chỉnh nhận thức đến chỗ hoàn toàn, cho nên gọi là minh. Và điều chỉnh cái hành vi của mình đến chỗ hoàn toàn, cho nên gọi là hành. Nghĩa là Phật là một bậc minh hạnh túc, tức là nhận thức và hành vi đã hoàn toàn đúng tốt. Thì cái quá trình này đó là nhận thức ra cái sai để mà đúng hơn, chứ không cần là phải đi tìm một cái đúng lý tưởng nào đó mà mình tưởng tượng, mà là ngay nơi đây, ngay tại đây và bây giờ nhận thức ra cái sai để mà điều chỉnh cái nhận thức đó lại cho nó đúng hơn, và điều chỉnh cái hành động của mình lại đúng hơn, tốt hơn, thì nó sẽ là ít nhất mình chưa nói đến chỗ giải thoát hoàn toàn nữa, thì ít nhất mình cũng giải thoát ra khỏi cái sai lầm đó. tăng. À, thì một cái quá trình cứ nhận thức ra, cứ nhận thức đúng, hành động đúng, cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ loại bỏ hoàn toàn, không còn một cái sai lầm nào nữa. Thì lúc đó là toàn bộ cái sự thật nó đã có sẵn rồi. Cái sự thật này cũng do mình tạo ra, do mình bỏ hết cái sai, cũng giống như mình đó, mình nằm mơ, trong giấc mơ đó thì mình thấy đủ thứ chuyện, có tốt, có xấu, có đúng, có sai, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà bây giờ trong giấc mơ mình cố gắng để giải quyết giấc mơ thì cũng như không. Thật ra chỉ có tỉnh dậy thì lúc đó giấc mơ nó mới là không còn nữa thôi. Thế còn á, trong giấc mình cái phần lớn mình tu theo cái kiểu là hoàn chỉnh một giấc mơ. Tu theo cái kiểu mà hoàn chỉnh một giấc mơ thì nó vẫn là mơ. Cho dù mơ thành mơ tốt cực tốt nó vẫn là mơ. Phải không? Cho nên á, cái hoàn chỉnh một giấc mơ thì cũng như không, mà là phải tỉnh dậy. Đó. Vậy thì cái biện pháp tu ở đây là mình nói ra cho nó rõ hết tất cả những cái nó để mình thấy ra rồi á, thì lần sau thầy mới là nói thêm, phân tích thêm những vấn đề cái khổ như thế nào, cái gì như thế nào cho nó rõ hết trơn á. Rõ những nhân đó là tự nhiên mình sẽ, nó sẽ ra cái biện pháp tu. Cái biện pháp tu như thế nào? Biện pháp tu ở đây á, sẽ không phải là những cái phương pháp để mình làm cái này cái kia để đạt được cái gì cả, mà biện pháp tu chính là để thấy ra cái sai, để điều chỉnh hay là loại bỏ cái sai đó đi ra, thì cái đúng nó sẽ từ xuất hiện. Đó là cái nguyên lý mà tu tập. Hôm nay á, là thầy giới thiệu ngang đó. Lần sau thầy sẽ bắt tiếp. Nhưng mà thực ra đó, những cái điều mà thầy nói hôm nay á, là thầy đã nói lên một số những cái nguyên lý, những nguyên lý để mình đừng có sai lầm trong cái việc tu tập, để mình dần dần đưa đến cái chỗ tu tập làm sao mà cho thật là đúng. Bây giờ là để mọi người hỏi.